thời gian ngưng động. Thật lâu, thật lâu, hai vị mới long trọng, cung kính quỳ lạy thầy, rồi lui ra. Dường như một vị lẩm bẩm, thầy vẫn như vậy đó, thầy tùy thuận tu, đâu cần phải phân biệt thiền, tịnh, giáo, mật, đâu cần tranh luận hơn thua tông phái. Thầy hồn nhiên giản dị mà lặng lẽ ngộ nhập đạo màu. Lại văng vẳng tiếng vị khác trả lời, ôi còn chúng mình thì phải khổ công lăng xăng, lập tông lập ngôn, tu hành gian nan, mỗi người mỗi hướng. Cũng may cuối cùng thì mình cũng gặp nhau bên bờ mé giáo pháp không phân biệt của thầy trao truyền ngày trước. Thế rồi hai vị lão sư huynh đệ quay lại yên lặng nhìn nhau, mỉm cười cảm thông và tràn đầy thương yêu, hiểu biết. Trái ngược với mẫu đối thoại đơn sơ mà mênh mang tình đạo đó, xa xa ngoài cổng chùa, hoạt cảnh của hai vị tu sĩ trẻ gây cấn và vô cùng huyên náo. Họ là thị giả của hai vị tôn sư vừa mới quen nhau, đang nhiệt tình tranh luận hơn thua giữa hai tông phái thiền và tịnh, lặp lại in hệt câu chuyện lịch sử xảy ra hơn 40 năm về trước, cũng tại ngôi chùa này. Tác giả viết xong tháng 7 năm 1996. Và sau đây, xin đọc phần ghi chú gồm có 8 phần. Thứ nhất, chữ bục. Đạo Phật truyền đến nước ta đầu tiên do những tu sĩ Thiên Trúc. Chữ Buddha, tiếng Sanskrit, được nghe trại thành chữ bục. Mãi về sau, khi Phật giáo nước ta chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc, thì chữ Buddha âm theo âm Trung Hoa, rồi đọc lại theo Nho Gia thành chữ Phật. Chữ Phật trở thành thông dụng cho đến ngày nay. Ghi chú thứ hai, sự tích Mang Nương và tục thờ Tứ Pháp đã được ghi chép trong rất nhiều truyện sách cổ xưa như Lĩnh Nam Trích Quái, Kiến Văn Tiểu Lục, Văn Hiến Thông Khảo, An Nam Chí Lược, vân vân, với những chi tiết khác biệt nhau. Ghi chú thứ ba, chùa Thành Đạo, tọa lạc tại làng Đông Cốc, nơi đổi thành làng Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Chùa còn có tên là Pháp Vũ Tự, chùa Vua, chùa Bà, và thường được dân quê thân mật gọi là chùa Đậu. Ghi chú thứ tư, Tổ Đạo Chân, tục danh Vũ Khắc Minh, tu tại chùa Thành Đạo vào khoảng cuối thế kỷ thứ 17. Sư đã để lại toàn thân xá lợi, thân xác giữ nguyên, không hôi thối, trong tư thế tọa thiền, và hiện vẫn còn nguyên vẹn và thờ tại chùa Đậu. Vị tổ nối tiếp pháp danh Đạo Tâm, cũng ngộ đạo và cũng để lại toàn thân xá lợi. Ghi chú thứ năm, Tổ Bá Trượng Hoài Hải, từ năm 724 tới 814, 90 năm. Sư là đệ tử của Tổ Mã Đạo Nhất, là vị thiền sư đã soạn ra bộ Quy Tắc Nhà Thiền, thường gọi là Bá Trượng Thanh Quy, dùng làm khuôn mẫu cho tổ chức thiền viện từ đời Đường cho đến ngày nay. Sư cũng nổi tiếng với thuyết một ngày không làm, một ngày không ăn, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Ghi chú thứ sáu, pháp môn niệm Phật gồm nhất cả thiền, giáo, luật, mật. Niệm Phật dứt trừ vọng tưởng chấp trước là thiền. Hồng danh bao gồm vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa ẩn trong một và xuất hiện từ nơi đây. Đó là giáo. Niệm Phật đến cảnh giới sâu, ba nghiệp được trong sạch, vắng lặng. Đó là luật. Câu niệm Phật có công năng như thần chú, giải nghiệp, hàng ma. Đó là mật. Trong ngoặc, theo niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, trang 68-69. Ghi chú thứ bảy. Phản văn trì danh. Phương pháp này, miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong. Kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ hết câu này đến câu khác. Nghe có hai cách. Hoặc dùng tai nghe, hoặc dùng tâm để nghe. Tiếng nghe vào trong, nhưng không trụ nơi đâu. Lần lần quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm cảnh giới, thời gian không gian. Chỉ còn một câu Phật hiệu. Cách thức phản văn khiến hành giả dễ gạn trừ vọng tưởng, mau được nhất tâm. Trong ngoặc tiếp theo, niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, trang 117. Về những phương thức trì danh khác, nếu cần, chúng ta có thể tham khảo trong quyển Niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, từ trang 116. Di chú thứ 8. Lời di chúc của Tổ Đạo Chân do Đại Đức Thích Thanh Nhung, trụ trì chùa Đậu, kể lại trong bài viết tựa đề Chùa Đậu, một di sản với những báu vật, những điều bí ẩn. Tác giả sao chép lại nguyên văn. Kính thưa quý vị, bài đọc thứ tư Cửa Thiền Cửa Tịnh của tác giả Huỳnh Tuấn Chánh tới đây là hết. Hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị tìm đọc sách của tác giả hay tất cả các loại kinh sách khác, xin liên lạc về Phật Học Viện Quốc tế, địa chỉ số 9250 Columbus Avenue, thành phố North Hills, tiểu bang California 91343 USA. Điện thoại số 818-893-5317. Điện thoại số 818-893-5317. Và kính thưa quý vị, để có những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin quý vị liên lạc trực tiếp thỉnh ban gốc ủng hộ chúng tôi, liên lạc về đạo hữu Tâm Kính Chánh, điện thoại số 405-745-3437, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại số 714-957-5786. Kính thành thật cảm ơn quý vị và nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị nghe một đoạn nói về búp sen tịnh độ do Hòa Thượng Huyền Vi giảng, được tùy theo Thích Tiết Không ghi lại thành tập sách Những Dòng Sữa Mẹ. Tâm Từ đọc sau đây. Thank you. Đề mục thứ năm: Bất sen tịnh độ. Tại tự viện Linh Sơn, Paris, cứ mỗi tháng có tổ chức một ngày tu tịnh độ cho các Phật tử tại gia. Ngày này được đặt cho một cái tên thật hay, thật đẹp, là Bức Sen Tịnh Độ. Để nâng cao tinh thần cũng như chất lượng của ngày tu học, Hòa Thượng đã từ bi ban bố đạo từ đến các Phật tử trong khóa tu tháng 4 vừa qua, tức 11 tháng 4 năm 1998. Dưới đây là lời khai thị của Hòa Thượng. Đức Phật để lại 84.000 pháp môn là để đối trị 84.000 phiền não tâm bệnh của chúng sanh. Tùy theo bệnh mà cho thuốc. Thuốc đây là pháp dược dùng để trị tâm bệnh của chúng sanh. Pháp môn tuy nhiều, tụ trung ta có thể rút ra hai pháp môn chủ yếu là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Còn những pháp môn khác đều là thứ yếu. Trong hai pháp môn chính, tu thiền đúng lý ra chỉ độ cho những người thượng căn, thượng trí. Còn những người hạ căn, hạ trí mà tu thiền thì càng tu càng khô thiền, không đi tới đâu. Lắm khi kết quả ngược lại. Với những bậc thượng căn, thượng trí, những bậc biết chiến đấu với vọng tâm một cách oanh liệt, thì hạng người này tu thiền mau đắc đạo lắm. Còn những ai trung căn, trung trí, hạ căn, hạ trí, chiến đấu có nổi không? Trong chúng ta đây, thử hỏi ai có thể chiến thắng tham sân si, mạn nghi và ác kiến chưa? Vẫn chưa thắng nổi. Phải thắng giặc phiền não thì tu thiền mới đặng. Còn tu tịnh độ thì chiến đấu với giặc phiền não, hành giả không phải chiến đấu chỉ bằng sức mình, tức niệm Phật là sức mình đó, mà còn nhờ vào tha lực nữa. Tha lực tức là nguyện lực của Phật A Di Đà. Còn tu thiền là tự lực, không nhờ ai. Niệm Phật thông dụng cả ba hạng thượng, trung và hạ căn. Hành giả chỉ cần niệm được danh hiệu Phật A Di Đà, trì công niệm Phật, thì mọi vấn đề sẽ được khai thông. Từ đó đi đến niệm Phật Tam Muội là định đó. Chủ trương tu tịnh độ của thầy là sự lý dung thông, tu cả hai chứ không phải tu về sự tịnh độ hay chỉ về lý tịnh độ. Vì sự lý dung thông mới phương thành Phật đạo. Sự tịnh độ là gì? Là nhất tâm nhất đức niệm Phật, cầu sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà sau khi bỏ xác thân này. Trong kinh có dạy, niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, thị đa thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sinh tịnh độ. Niệm Phật như thế gọi là sự niệm Phật. Những ai với căn tánh cao thường thiên về lý. Lý tịnh độ nghĩa là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Người tu lý tịnh độ có thể thành Phật ngay trong hiện kiếp, trong cái xác thân tạm bợ này. Đây là điểm chính yếu của lý tịnh độ. Thật vậy, khi chúng ta đi đến chỗ tham cứu niệm Phật, hay còn gọi là thật tướng niệm Phật, thì ta biến xác thân này thành pháp thân, biến cõi uế độ thành cõi tịnh độ. Tịnh độ của những người tu chứng không phải của kẻ phàm phu, đó là tự tánh Di Đà. Còn di tâm tịnh độ là tâm tịnh, thế giới tịnh.
Nếu ai cũng tu về lý tịnh độ, thì sẽ biến thế giới ta bà này thành cõi tịnh độ. Trên có nói về thật tướng niệm Phật. Vậy thật tướng niệm Phật là gì? Thật tướng là tánh Phật bản lai của chính mình. Niệm là luôn nhớ nghĩ đến cái Phật tánh của mình. Phật tánh của mình là gì? Là đi thì ra đi, đứng ra đứng, làm việc gì được viên dung, thanh tịnh. Pháp môn này nghe có vẻ thiền đấy, nhưng cảnh giới thanh bình do tâm thiền hiển lộ lại là tịnh độ, nên được xếp vào pháp môn tịnh độ. Pháp môn này chỉ thích hợp với bậc thượng căn thượng trí, hiểu biết Phật pháp tinh thông, thấu suốt đạo lý huyền diệu. Về lý, vô lượng thọ, vô lượng quan và vô lượng công đức là những tánh giác đã có từ ngàn xưa, nay ta gợi lại để sống với những bản tánh vô lượng đó. Vô lượng thọ nghĩa là sao? Thân ta có sanh, có diệt, nhưng tánh thì không sanh, không diệt. Chỉ tùy nghiệp thọ báo mà thôi. Đời này tạo những nghiệp gì, cộng với nghiệp của đời trước, nó hướng dẫn mình đi đầu sanh. Nếu nhiều thiện nghiệp thì đầu sanh về cõi tiên, cõi thánh, cõi Phật, cõi trời. Nếu tạo nhiều ác nghiệp sẽ bị kéo xuống địa ngục Atula, nhưng linh tánh không bao giờ chết. Nếu tạo thiện nghiệp thì nó sống trong an vui thường lạc, còn tạo ác nghiệp thì nó sống trong mê mờ tối tâm, thành ra khổ. Vô lượng quang là tánh sáng không thể lường được của mỗi người chúng ta. Sáng đây không có nghĩa là sáng đối với tối. Sáng đây là sự hiểu biết thấu triệt, đúng chân lý, hợp sự thật về vạn sự vạn vật. Vô lượng công đức có nghĩa là khi ta làm việc thiện mà không thấy ta làm, không còn thấy hoàn cảnh làm, vô danh vô tướng, thì đó là vô lượng công đức. Nếu còn danh còn tướng thì còn nằm trong vòng phước đức hữu lậu, rồi sẽ hết. Tụng kinh niệm Phật, sám hối, vân vân mà làm với cái nhất tâm không mong cầu gì thì công đức cũng vô lượng. Mỗi người chúng ta đều có bản tánh A-di-đà. Ngay cả các vị Bồ-Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Đại Thế Chí, cho đến Đức Phật Thích Ca cũng đều có bản tánh A-di-đà. Thế nên khi ta niệm danh hiệu Phật A-di-đà là niệm hằng hà sa số các Đức Phật. Niệm nhất Phật, tắc hàm thú chư Phật. Khóa tu bích sen tịnh độ của quý vị Phật tử mà chùa chúng ta tổ chức có tầm quan trọng vô cùng. Nó không chỉ tạo môi trường tu học cho quý vị, mà còn là sự tương trợ cho cái duyên xuất gia của quý vị. Vì vậy, tên bích sen tịnh độ rất phù hợp cho khóa tu và mang một ý nghĩa rất thâm thúy. Bích sen tiêu biểu cho giáo lý tịnh độ và cõi tịnh độ. Tại sao lại hoa sen mà không là những loài hoa khác? Vì hoa sen có ý nghĩa nhân quả đồng thời. Khi bức sen vừa chớm nở, ta thấy cả hoa lẫn gương sen. Hoa sen là nhân, gương sen là quả. Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Ai cũng có tánh nhân sáng suốt, ai cũng dùng cái tánh sáng suốt đó để đi tới niết bàn. Nhân không lìa quả, quả không lìa nhân. Trong khi ta niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà, thì tự nhiên trong ao sen nơi cõi Phật A Di Đà mọc lên một búp sen ghi pháp danh chúng ta trong đó. đương nhiên là trong thời gian đầu thực tập niệm Phật, hoa sen phải bứt, không nở ngay được. Từ cái sen bứt đó, trải qua năm tháng, chuyên tâm niệm Phật, xử lý chuyên dung, thì hoa sen của ta sẽ ngày càng nở rộ. Một khi hoa khai, chắc chắn thấy Phật và ngộ được vô sanh. Nếu ai không niệm Phật bằng lý tánh, thì phải đợi đến khi mãn báo thân này mới được hóa sanh về cõi Cực Lạc. Khi ấy, bức sen có tên của ta sẽ từ từ mở. Dù ai tu tịnh độ có thật dở đi chăng nữa, khi bỏ xác thân này cũng được về cõi Cực Lạc, an trụ trong bức sen của mình, rồi chờ sức tăng tiến bồ đề, trang nghiêm phúc tuệ, thì chừng đó hoa sen mới nở. Đối với bậc thượng căn thượng trí thì không phải vậy, sen họ đã nở lâu rồi. Khi về là họ ngồi liền trên tòa sen, không chừng thuyết pháp là khác.